Xin chào các bạn đã đến với podcast của Philosophy 101. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi qua một cuộc hành trình về câu hỏi là trách nhiệm đạo đức và liệu chúng ta thực sự có ý chí tự do hay không. Thì đây là một bài long read khá dài, thế nên là mình rất là mong các bạn có thể ở lại cùng mình và cùng trò chuyện với mình qua cái bài này nhé. Cái phần đầu tiên thì mình sẽ đặt câu hỏi là trách nhiệm đạo đức là gì. Để mà trả lời cho câu hỏi này thì hãy để mình kể cho bạn nghe một câu chuyện như này. Đồng hồ điểm 8 giờ tối, Hoàng vội vàng ngắm nghía và tút tát lại mái tóc vuốt keo sáng bóng của mình để chuẩn bị cho một cuộc hẹn hò lãng mạn ở El Gaucho. Hoàng đã theo đuổi Ngân được hơn 3 tháng nay nhưng có vẻ Ngân vẫn chưa đủ. Đây là lần đầu tiên Hoàng hẹn được Ngân dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng mà anh đã chuẩn bị trước. Thực ra trong suy nghĩ của Hoàng, Ngân chỉ là một thử thách mà anh muốn chinh phục. Hoàng không thích Ngân thật lòng nhưng vẫn muốn cưa đổ Ngân bằng một vài món đồ xa xỉ và những lời khen có cánh. Mục tiêu cuối cùng của anh là để lên giường với Ngân đấy. Hiển nhiên trong chúng ta ai cũng nghĩ Hoàng là một thằng đều. Điều Hoàng đang làm với Ngân là một điều cực kỳ sai trái. Hay nếu nặng lời hơn thì hành động của anh sẽ được coi là vô đạo đức. Trong triết học thì khi bạn làm một việc ích và bạn phải chịu trách nhiệm đạo đức, bị coi là vô đạo đức hay có đạo đức cho hành động của bạn. Khi và chỉ khi thông qua làm việc ích, những người khác có lý do chính đáng để nghĩ xấu hay tốt về bạn. Hoàng phải chịu trách nhiệm đạo đức cho hành động của Hoàng khi lừa dối Ngân, vì hành động này của Hoàng đang cho mọi người một lý do chính đáng để nghĩ rằng Hoàng là một người không trung thực. Hay nói cách khác, một ai đó có trách nhiệm đạo đức về hành động của họ khi và chỉ khi làm hành động đó, họ xứng đáng được khen ngợi, ca tụng, tự hào, hâm mộ, tán dương hay là thưởng nếu đó là hành động tốt, hoặc họ xứng đáng bị chê bai, khinh bỉ, thiếu tôn trọng, trừng phạt nếu đó là một hành động xấu. Ở đây bạn giúp mình phân biệt một chút nhé, về việc là chúng ta hoàn toàn có lý do chính đáng cho việc trừng phạt hoặc tán dương một người nào đó. Tạm gọi người này là Tuấn đi, vì Tuấn có nguy cơ gây hại cho xã hội, nhưng trên thực tế Tuấn lại không hề xứng đáng để bị trừng phạt như vậy. Lấy một ví dụ nhé, nếu Tuấn không may từ nhỏ mắc phải một căn bệnh thần kinh liên quan đến não ngay từ hồi mới sinh, và thỉnh thoảng Tuấn sẽ lên cơn co giật, không làm chủ được bản thân, dẫn đến việc anh có thể gây tổn thương đến những người xung quanh, xã hội hay bố mẹ Tuấn vẫn có lý do chính đáng để trừng phạt. Trong trường hợp này là nhốt Tuấn vào trại, mặc dù rõ ràng là việc Tuấn bị bệnh từ nhỏ không hề là lỗi của anh ý. Trong trường hợp này chúng ta đang trừng phạt Tuấn thông qua việc nhốt Tuấn vào trại, mà chúng ta hoàn toàn có lý do chính đáng để làm việc này, mặc dù công bằng mà nói Tuấn không hề xứng đáng bị như vậy. Tương tự khi chúng ta nhốt một con sư tử rất là dữ ở trong chuồng thú chẳng hạn, con sư tử này đâu xứng đáng để mà bị nhốt trong lồng, hay mọi việc sẽ rất là buồn cười khi tự nhiên có ông chỉ tay vào con sư tử xong bảo: "Chết mày chưa, mày xứng đáng bị nhốt trong này." Tuy nhiên, việc con sư tử bị nhốt trong lồng là cần thiết nếu nó có thể gây nguy hiểm cho xã hội. Đây cũng là một trường hợp cho chúng ta thấy rằng là một cá thể có thể không xứng đáng bị trừng phạt, nhưng việc trừng phạt lại hoàn toàn có lý do chính đáng. Trên thực tế, vẫn có những cái trường hợp mà chúng ta có lý do chính đáng để trừng phạt một người nào đó vì một hành động mà thậm chí họ còn không làm. Vì sao tất cả? Mục đích cuối cùng của việc trừng trị một ai đó là để răn đe và để ngăn người khác không hành động tương tự. Nếu trên thế giới này ai cũng tin là Linh phạm tội giết người và tòa án cũng đưa ra phán quyết tử hình Linh vì cô ấy phạm tội giết người, nhưng trên thực tế Linh vô tội, thì việc đưa ra hình phạt mang tính chất răn đe có một hiệu quả khác là khiến những người khác sợ và không dám làm những việc tương tự như Linh. Hay trong một trường hợp khác là giả sử ông Tuấn này dành hết thời gian rảnh của mình để giúp đỡ những người nghèo và chăm sóc những người già neo đơn trong viện dưỡng lão, mọi người ai cũng vỗ tay, tán dương, ca tụng ông Tuấn, hay thậm chí là trao bằng khen của phường xã cho Tuấn với mong muốn rằng là những người khác sẽ noi gương theo Tuấn để làm những việc thiện tương tự. Việc trao bằng khen tán dương Tuấn là một việc làm hợp lý, kể cả khi Tuấn không hề xứng đáng với sự tán dương này, vì trên thực tế Tuấn chỉ cố tình tỏ ra vẻ thích chăm sóc người già, nhưng anh thực ra lại rất là ghét họ. Tuấn chỉ muốn làm thế để làm bạn với những người già giàu thôi, xong rồi khi mà đợi người ta chết thì mình sẽ lấy hết của cải của họ. Vì vậy khi chúng ta bàn bạc trên cái phương diện triết học về việc liệu một người có xứng đáng để chịu sự trừng phạt hay tán dương thì sẽ là một chuyện hoàn toàn khác khi chúng ta bàn về việc là liệu có lý do chính đáng nào cho việc tán dương hay khinh thường một người nào đó hay không. Chúng ta hoàn toàn có lý do chính đáng cho việc trừng trị một người, ngay cả khi họ không xứng đáng bị chịu sự trừng trị như vậy. Khi mà nói về trách nhiệm đạo đức trong cái bối cảnh của triết học thì bài viết này hoặc là bài podcast này chỉ muốn tập trung vào câu hỏi là liệu chúng ta có thực sự bao giờ xứng đáng nhận những lời khen, chê, tán dương, khinh bỉ, tôn trọng, trừng trị hay khen thưởng cho tất cả những hành động của chúng ta hay không. Chứ bài podcast của mình không đề cập đến việc là liệu có lý do chính đáng hay có hợp lý cho việc trừng trị khen thưởng một ai đó vì hành động của họ, có thể là vì sự an toàn của cộng đồng hay duy trì sự ổn định của xã hội hay bất kỳ một thứ gì. Rồi, khi nói về trách nhiệm đạo đức thì không thể không nói đến thuyết tiền định, determinism. Thuyết tiền định nói đơn giản là tất cả mọi việc, mọi vật, mọi sự kiện trên trái đất này đều có nguyên nhân của nó, ngoại trừ cái sự kiện đầu tiên khởi nguồn tất cả. Nếu thực sự có một sự kiện đầu tiên, thuyết tiền định liệu có đúng hay không thì vẫn chưa ai biết được. Nhiều nhà triết gia hay tôn giáo tin rằng chúng ta đang sống trong một thế giới bị chi phối bởi thuyết tiền định. Một số khác thì không đồng ý như vậy. Thuyết phi tiền định, indeterminism, chỉ đơn giản là sự phủ định của thuyết tiền định. Thuyết phi tiền định nói rằng không phải tất cả mọi sự vật, sự việc trên trái đất này đều có nguyên nhân của nó. Nghĩa là thuyết phi tiền định cho rằng có một số sự kiện không nhất thiết phải là sự kiện đầu tiên khởi nguồn tất cả, không có nguyên nhân của nó. Khi nói một sự kiện A gây ra một sự hình thành của sự kiện B, có nghĩa là sự hiện diện của A khiến cho sự hiện diện của B là một điều tất yếu, với một điều kiện là luật tự nhiên đang được áp dụng, law of nature. Ví dụ nhé, ông em nhà mình đang đổ nước, sự kiện A, và một đống lửa đang cháy khiến đống lửa đó biến mất, sự kiện B, bởi vì quy luật của tự nhiên nó dạy ta rằng là khi đổ nước lên một vật đang cháy, vật đó sẽ dừng việc bị cháy lại. Thuyết tiền định khẳng định rằng mọi sự kiện đều là kết quả bất khả kháng hay đều là kết quả tất yếu của sự việc xảy ra trước đó. Trong bài này mình sử dụng từ sự kiện một cách bao quát để chỉ tất cả các sự vật, sự việc xảy ra trên trái đất. Khi mặt trời mọc, đây là một sự kiện. Khi một tế bào phân chia, đây cũng là một sự kiện. Khi bạn bị bổ bỏ, đây cũng là một sự kiện. Người cũ đòi quay lại với bạn, đây cũng là một sự kiện. Hay bạn thích anh trai hàng xóm, cũng là một sự kiện. Thuyết tiền định này còn bao gồm tất cả những sự kiện xảy ra trong cuộc đời của bạn, hay tất cả những sự kiện vi mô mang tính sinh học khiến hình thành cơ thể bạn, và cũng bao gồm tất cả những cái hành động của bạn nữa. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là nếu thuyết tiền định mà đúng, bất kể một hành động nào của bạn sẽ đều có nguyên nhân của nó, và nguyên nhân của hành động của bạn cũng đều có nguyên nhân của chính nó, và nguyên nhân của hành động của bạn cũng sẽ có nguyên nhân của tụi nó, và nó sẽ lặp đi lặp lại đến vô cực thời gian, hay sẽ dừng lại cho đến khi nào chúng ta đạt đến một cái sự kiện đầu tiên khởi nguyên của tất cả các loại sự kiện. Trong trường hợp thực sự có sự kiện đầu tiên đó, nghe có vẻ hợp lý phết nhỉ? Nếu vậy, như cách giải thích ở bên trên ấy, nếu trong trường hợp thực sự có thuyết tiền định là đúng, nghĩa là mọi việc đều có nguyên nhân của nó, thì mỗi hành động của bạn là kết quả tất yếu và không thể tránh khỏi của hành động trước đó của bạn. Hành động trước đó của bạn lại là kết quả tất yếu và không thể tránh khỏi của hành động trước đó nữa. Rồi cứ thế lặp đi lặp lại, vân vân và mây mây cho đến bất tử của thời gian. Bây giờ, nếu một sự kiện C là kết quả tất yếu và không thể tránh khỏi của sự kiện B, và sự kiện B là kết quả tất yếu và không thể tránh khỏi của sự kiện A, thì theo quy luật bắc cầu, sự kiện C là kết quả tất yếu và không thể tránh khỏi của sự kiện A. Nếu vậy, trong trường hợp thuyết tiền định thực sự đúng, thì bất kỳ hành động nào của bạn ở thời điểm hiện tại là kết quả tất yếu của sự kiện xảy ra trước khi cả bạn sinh ra. Một sự kiện xảy ra rất 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 lâu trong quá khứ, thậm chí từ lúc khởi nguồn là thời gian là vụ nổ Big Bang đi chẳng hạn, đã gạt một cái công tắc bật vòng quay của số phận, để rồi kết quả tất yếu và không thể tránh khỏi trong thời điểm hiện tại là hành động của bạn. Tuy nhiên, thuyết tiền định không ám chỉ rằng bạn không có quyền đưa ra lựa chọn cho hành động của bản thân. Bình thường khi bạn quyết định làm gì đó bởi vì bạn lựa chọn làm việc đó hay bạn muốn làm việc đó. Ví dụ, bạn thích một anh chàng tên Phong và bạn có một niềm tin mãnh liệt là việc mua cho anh ấy một đôi giày Nike sẽ khiến anh ta thích bạn. Việc bạn thích Phong và có một niềm tin về việc mua giày xảy ra cùng một lúc mà dẫn đến hành động đi ra Metropolis Center để mua đôi giày Nike cho Phong. Tất cả những cái việc này đều có thể tồn tại song song với thuyết tiền định. Thuyết tiền định chỉ nói rằng niềm tin và cảm xúc yêu thích của bạn dành cho Phong là kết quả tất yếu của sự kiện xảy ra từ trước đó, và những sự kiện này lại có những nguyên nhân của chính tụi nó và vân vân. Thuyết tiền định tin rằng sự kiện nào đó đã xảy ra ở quá khứ khiến cho việc bạn yêu Phong hay đi ra Metropolis để mua giày cho Phong là một hệ quả tất yếu và không thể tránh khỏi. Và những sự kiện đã xảy ra rất rất lâu trong quá khứ khiến bạn đi ra Metropolis mua giày cho Phong bằng cách làm cho bạn có nhu cầu muốn đi ra Metropolis mua giày cho Phong. Niềm tin của bạn, nhu cầu của bạn, lựa chọn của bạn hay những suy nghĩ trong đầu của bạn là một cầu nối tất yếu trong cả một hệ thống chuỗi nhân quả đã có từ rất rất lâu trong quá khứ, để đến bây giờ bạn có những niềm tin, nhu cầu và lựa chọn đó. Nếu bạn không yêu Phong hay bạn không có niềm tin rằng việc mua đôi giày này sẽ khiến cho Phong thích bạn, thì bạn sẽ chẳng bao giờ đi ra Metropolis để mua đôi giày đó cả. Nó chỉ đơn giản là nếu thuyết tiền định đúng thì mọi việc đã được định sẵn từ rất rất lâu trong quá khứ, thậm chí là cả trước lúc bạn được sinh ra hay cả trước lúc bố mẹ bạn còn chưa biết nhau. Mọi thứ đã định đoạt trong quá khứ rằng tại ngày hôm nay 11 tháng 9, 2021 thì bạn nó có một nhu cầu yêu Phong và có một niềm tin là việc mua giày ở Metropolis sẽ khiến cho Phong thích bạn. Tuy nhiên, bạn cũng giúp mình cần phải phân biệt giữa thuyết tiền định và thuyết định mạng. Tiền định là determinism và thuyết định mạng là fatalism. Theo những gì mà thuyết định mạng nói, tất cả những hành động tương lai của bạn sẽ bị định đoạt bởi rất nhiều những sự kiện xảy ra trước đó, và những điều này sẽ khiến bạn làm những cái việc bất kể bạn có muốn làm việc đó hay không. Thuyết tiền định chỉ nói rằng hàng ngàn năm về trước, một sự kiện xảy ra khiến cho bạn có tình cảm với Phong và muốn yêu Phong. Nhưng thuyết định mạng lại nói rằng từ hàng ngàn năm về trước có một ngôi sao trên trời chiếu xuống khiến cho bạn sẽ phải yêu Phong, cho dù bạn có muốn hay không đi chăng nữa. Thuyết tiền định đúng hay sai hiện giờ vẫn đang là một vấn đề còn rất là nhiều tranh cãi. Có thể đúng, có thể sai. Tuy nhiên, thuyết định mạng là khá là ngớ ngẩn và không mang giá trị bàn bạc triết học lắm, nên mình sẽ không đề cập đến những cái thuyết định mạng trong cái bài podcast này. Rồi, mình đã đưa các bạn qua thế nào là trách nhiệm đức, thế nào là thuyết tiền định. Bây giờ, mình sẽ đưa các bạn đến một cái ý tưởng của một nhà triết gia tên là Strawson. Bác Strawson, bác ấy tin rằng là chúng ta không hề có ý chí tự do và niềm tin vào đạo đức là một niềm tin cực kỳ ngớ ngẩn. Có nghĩa là không có gì tồn tại được gọi là trách nhiệm đạo đức cả. Galen Strawson là một người triết học người Anh và nghĩ rằng trên trái đất này không thể có thứ gì được gọi là đạo đức hay trách nhiệm đạo đức cả. Strawson cho rằng thật vô lý khi có niềm tin rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm đạo đức cho hành động của chúng ta. Bác tin rằng là ý tưởng cho việc mọi người xứng đáng được khen ngợi, ca tụng, tán dương hay xứng đáng bị trừng trị, chê trách, khinh bỉ bởi vì hành động của mình là một ý tưởng thiếu nhất quán. Strawson có một niềm tin mãnh liệt rằng trên thế giới này không có một hành động nào hay bất kỳ một ai cho chúng ta một lý do chính đáng để nghĩ xấu hay nghĩ tốt về người đó cả. Hay nói một cách ngắn gọn khác, không tồn tại một thứ gì tên là đạo đức hay trách nhiệm đạo đức. Vì thế, trên đời này không có gì đúng sai về mặt đạo đức cả. Góc nhìn này được gọi là thuyết đạo đức hư vô, moral nihilism. Nếu kết luận của Strawson là đúng thì thực sự có rất nhiều thứ có thể suy ra được từ góc nhìn của bác. Quay trở lại với câu chuyện của Hoàng mà mình đã kể trên đầu bài. Hoàng chỉ chăm chăm lên giường với Ngân nên nó sẽ nói dối cô là Hoàng thích cô thật. Việc làm của Hoàng theo quan điểm của Strawson là chẳng có gì đáng để lên án hay trách móc cả. Hay lấy một ví dụ khác, ai cũng tin rằng là việc làm tình nguyện là tốt, là một điều đáng khen và được đáng tuyên dương. Nhưng theo quan điểm của Galen Strawson thì không có cá nhân nào xứng đáng được khen hay xứng đáng được tuyên dương trong việc làm tình nguyện của họ cả. Nếu không thể phủ quyết lập luận của Strawson thì chúng ta phải chấp nhận rằng chúng ta đang sống trong một thế giới phi đạo đức và đạo đức không hề tồn tại. Về cơ bản, lập luận của Strawson để ủng hộ cho thuyết đạo đức hư vô, moral nihilism khá đơn giản, như sau. Tất cả những việc bạn làm đều là kết quả tất yếu của những sự kiện mà bạn không hề kiểm soát được. Bạn lại không bao giờ phải chịu trách nhiệm đạo đức vì những hành động nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Vì vậy, bạn không bao giờ phải chịu trách nhiệm đạo đức về tất cả những gì bạn đang, đã và sẽ làm cả. Để tiện bàn luận thì mình sẽ đi từng bước trong lập luận của bác Strawson nhé. Bây giờ mình viết lại lập luận của bác Strawson này, luận điểm 1. Tất cả những gì bạn làm đều là kết quả tất yếu của những sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của bạn. Luận điểm 2. Bạn không phải chịu trách nhiệm đạo đức, nghĩa là bạn không xứng đáng bị chê hay được khen về những hành động nằm ngoài khả năng kiểm soát của bạn. Kết luận, bạn không bao giờ phải chịu trách nhiệm đạo đức về bất kỳ hành động nào của bạn cả. Theo bạn, lập luận của bác Strawson có thuyết phục không? Đây là một tranh luận triết học, nên nếu bạn chấp nhận luận điểm 1 là đúng và bạn cũng chấp nhận luận điểm 2 là đúng thì bạn không còn cách nào khác phải chấp nhận kết luận của bác Strawson là đúng. Không ai cãi nhau ở kết luận cả. Thì nếu bạn không đồng ý với kết luận, bạn hãy chỉ ra ở lập luận của bác Strawson cái lập luận nào bạn chưa thấy đúng. Mình thấy bây giờ cũng khá dài, thế nên là mình sẽ cùng các bạn đi từng lập luận của Strawson ở bài podcast thứ hai. Thì có gì các bạn hãy chờ đợi mình một tí, mình sẽ cùng các bạn đi qua những cái luận điểm để chứng minh là thực ra chúng ta chả có ý chí tự do gì hết và cũng chả có gì trên thế giới này gọi là trách nhiệm đạo đức cả. Rất là hay. Thế nên là các bạn đợi mình một chút nhé. Và mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe rất là nhiều. Hẹn gặp các bạn ở podcast tiếp theo. Philosophy 101. Xin chân thành cảm ơn.